Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Radio Đời Sống sẽ được lên sóng vào 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên fanpage Học Văn Cô Sương Mai. Một tuần nữa lại trôi qua rồi, không biết là tuần vừa rồi của các bạn như thế nào? Các bạn học tập như thế nào? Có kỷ niệm gì đặc biệt và đáng nhớ không? Có niềm vui nào? Có nỗi buồn nào mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn làm cho các bạn chưa quên được xúc cảm ấy? Đừng quên rằng chúng ta sẽ có một buổi tối Chủ nhật như thế này hàng tuần để ta có thể gặp gỡ nhau, lắng nghe câu chuyện của nhau, trò chuyện về một vấn đề nào đó. Cô nghĩ rằng phần nào đó ta cũng sẽ tìm thấy được một chút bình yên sau một tuần dài. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hai chữ, đó chính là thời điểm. Cô từng đọc được một bài viết khá thú vị nói về thời điểm của mỗi người trong cuộc đời các bạn ạ. Chúng ta hầu hết đều đang trải qua những dấu mốc thời gian giống nhau về con số. Thế nhưng cụ thể ở mỗi mốc đó ta làm gì, ta sống ra sao, ta đã và đang đạt được gì thì lại là câu chuyện riêng của mỗi người. Tuổi 17 của cô và các bạn sẽ khác nhau, và tuổi 50 của cô và các bạn lẽ dĩ nhiên sẽ chẳng thể nào tương đồng hoàn toàn. Có những người tốt nghiệp năm 21 tuổi, thế nhưng đến năm 25 tuổi mới ổn định được công việc, và đến 30 tuổi mới thăng tiến và thành công. Có người thì sớm hơn, vừa ra trường họ có thể bắt đầu đi làm ngay. Thậm chí có những bạn mà ngay từ những năm cấp 3 đã vô cùng nổi bật và đã khẳng định được khả năng của mình rồi. Thế nhưng có những người thì thành công sớm mà quá trình sau đó lại chật vật, đến tận năm 30 tuổi vẫn chưa có gì cho riêng mình. Tổng thống Obama kết thúc sự nghiệp chính trị của mình vào năm 55 tuổi, trong khi đó thì Donald Trump thực sự bắt đầu vào lúc chạm ngưỡng 70. Nam diễn viên Leonardo DiCaprio bắt đầu đóng quảng cáo truyền hình từ năm 6 tuổi, có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh là năm 17 tuổi và đạt được tiếng vang quốc tế ở tuổi 23 với Titanic. Thế nhưng, đến năm 42 tuổi, anh mới có được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mình sau nhiều lần được đề cử mà lại ra về tay trắng. Chuyện hôn nhân cũng vậy các bạn ạ. Mặc dù nói nghe có vẻ xa vời, thế nhưng cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta rất quan tâm phải không nào? Có người kết hôn từ năm 19, có người đến 25 tuổi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, có người 23 chưa cưới đã bắt đầu lo lắng vội vã, có người 28-30 rồi lại vẫn cứ điềm nhiên, bình thản. Các bạn có thể nhìn xung quanh chúng ta, có những bạn thì chắc hẳn là cũng đã có một vài mối tình của cấp 3 rồi, có những bạn thì vẫn chưa yêu ai và bắt đầu cảm thấy sốt ruột khi mà cứ so sánh mình với những bạn bè xung quanh. Nhưng đừng so sánh làm gì các bạn ạ, đơn giản vì nhu cầu và mong muốn của mỗi người khác nhau và chúng ta đâu thể nào áp đặt quy chuẩn chung của xã hội cho tất cả. Cái đích ta đang hướng tới đôi khi lại là vạch xuất phát của nhiều người, giấc mơ ta đang mơ lại có thể là hiện thực hiện tại của nhiều người khác. Nhưng biết đâu, ở một khía cạnh nào đó, họ cũng mong muốn cái mà các bạn đang sở hữu trong tay, dù với các bạn, nó đôi khi chẳng có ý nghĩa gì cả. Có lẽ, đa phần chúng ta đều có một thói quen cố hữu khó bỏ, đó chính là thói quen so sánh. Một cách vô thức, ta thường hay đối chiếu bản thân với người khác hoặc đối chiếu những người xung quanh với nhau để rồi rút ra một kết luận nào đó đôi khi vô thưởng vô phạt mà chẳng có căn cứ rõ ràng. Cha mẹ so sánh con cái với con nhà người khác như một cách để muốn con mình ngoan hơn, cố gắng hơn, dù nhiều khi cũng không thật sự biết con nhà người ta như thế nào. Cô gái này so sánh người yêu mình với một anh chàng nào đó trên mạng thì mà nhìn thấy là trong những cái hình ảnh trên mạng, anh ta vô cùng chăm chút cho người yêu từng tí một, dẫu cô không hề biết câu chuyện của cặp đôi đó cụ thể ra sao. Chúng ta cũng thường so sánh bản thân mình với người khác, bằng tuổi mình mà nó đã thế này thế kia, hơn mình vài tuổi mà nó đã là giám đốc. Mình thì, thế rồi cùng tuổi, cùng đi học một lớp mà điểm thi của nó như thế này, còn mình thì lại lẹt đẹt, vân vân. Để rồi nhiều khi, chính những sự so sánh đó khiến bạn dần trở nên tự ti, mỏi mệt và thất vọng về chính bản thân mình. Thế nên, tốt nhất đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác nếu ta không thật sự nắm rõ được câu chuyện của họ. Và cũng đừng bao giờ vội vã từ bỏ hy vọng và sự cố gắng chỉ vì thấy bằng tuổi mình nhiều đứa đã nổi bật và thành công quá. Nếu sự so sánh có thể trở thành động lực của bạn, thì hãy tiếp tục so sánh. Thế nhưng, nếu sự so sánh chỉ khiến các bạn thêm bế tắc, hãy gạt tất cả ra một bên mà tập trung sống cuộc sống của mình thôi. Mỗi người đều có những điều kiện, nhu cầu và sự quyết tâm khác biệt. Mỗi người cũng có một thời điểm riêng của bản thân để tỏa sáng, nếu như bạn có đủ sự cố gắng. Nếu 20 tuổi bạn chưa thành công, hãy cố thêm chút nữa. Nếu 30 tuổi bạn vẫn chưa có được cái bạn muốn, không sao cả, chỉ là bạn chưa nỗ lực đủ nhiều để kéo thời cơ của mình tới gần hơn. Các bạn hoàn toàn có thể cố gắng ngay từ bây giờ. 17-18 là lứa tuổi để chúng ta tận hưởng cuộc sống, nhưng cũng là lứa tuổi để ta nên bắt đầu cống hiến cho chính những gì mà mình mong muốn của tương lai. Thành công và hạnh phúc ở tuổi nào, điều đó phụ thuộc vào chính các bạn. Đừng vì người khác mà thấy mình khổ, đừng nhìn người khác rồi thấy mình kém cỏi. Hãy tự soi vào chính các bạn. Bạn có đang hài lòng với mình hay không? Bạn có những ưu điểm nào? Bạn đang có những thiếu sót gì? Hãy vạch ra một kế hoạch để mình có thể phát huy những điểm mạnh và dần dần ta khắc phục, cải thiện những điểm yếu. Và một câu hỏi nữa, hãy hỏi mình ngay từ hôm nay. Đó là, bạn có hạnh phúc với những gì mình đã có, đang có và đang cố gắng mỗi ngày để đạt được hay không? Đặt câu hỏi cho chính bản thân mình sẽ là cách để ta hiểu mình hơn, để ta tìm kiếm đáp án cho chính mình, để ta chữa lành mình từ bên trong. Và từ đó, dần dần, cô tin rằng thời điểm của chúng ta sẽ tới. Và chúng ta cũng đâu chỉ có một thời điểm, sẽ có rất nhiều những thời điểm đáng nhớ trong cuộc đời. Vì thế, hãy cố gắng hết mình để trân trọng từng thời điểm ấy các bạn nhé. Không biết các bạn thì nghĩ như thế nào về chủ đề mà ngày hôm nay cô Sương Mai chia sẻ? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng trò chuyện thêm với nhau nha. Cô mong rằng tuần tới sẽ là một tuần thật hiệu quả và hạnh phúc đối với các bạn, để tối chủ nhật tuần sau khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện vui, chúng ta sẽ có nhiều thành quả để có thể bình luận và để có thể sẻ chia với nhau các bạn nhé. Hôm nay có lẽ câu chuyện sẽ khép lại ở đây rồi. Rất mong rằng radio này đã đem đến cho các bạn một chút ngọt ngào vào buổi tối cuối tuần này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục Radio Đời Sống vào 21 giờ chủ nhật tuần sau các bạn nhé. Đừng quên hãy theo dõi fanpage Học Văn Cô Sương Mai để không bỏ lỡ rất nhiều các chuyên mục thú vị nha. Chúc các bạn một tuần mới thật vui vẻ và chúc các bạn ngủ ngon tối nay. Xin chào và hẹn sớm gặp lại các bạn nhé. Bye bye!